Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 17 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel theo hai vị đại sứ liên hệ. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một chứng tá tha thứ Kitô. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về kinh tạ ơn trong thánh lễ cho mọi hoàn cảnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi tính chất thời sự của việc cải tổ dòng Cát Minh và Ngài mời gọi các tín hữu noi gương Thánh nữ Teresa Avila canh tân đời sống nội tâm. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Jesus Garcia Burillo, giám mục giáo phận Avila, Tây Ban Nha, công bố hôm qua 16 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 450 năm thành lập Đan Viện Thánh Giuse tại giáo phận này và khởi sự công trình của Thánh nữ Teresa Avila cải tổ dòng Cát Minh. Biến cố này sẽ được kỷ niệm vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Đức Thánh Cha chia vui với toàn thể gia đình dòng Cát Minh nhân dịp này và Ngài nhắc lại những điểm nổi bật trong linh đạo và giáo huấn của Thánh nữ Teresa Avila. Qua việc cổ võ trở lại với tu luật nguyên thủy, từ bỏ tu luật lỏng lẻo, Thánh nữ muốn tạo điều kiện cho cuộc sống gặp gỡ bản thân với Chúa. Để được vậy, cần phải ở trong cô tịch và chiêm ngắm Chúa trong nội tâm của mình và đừng trở nên xa lạ đối với vị khách tốt lành giường ấy. Đan viện Thánh Giuse được thành lập với mục đích giúp các con cái của Thánh nữ có được những điều kiện tốt đẹp nhất để tìm được Thiên Chúa và lập một quan hệ thân tình sâu xa với Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay cũng như hồi thế kỷ 16 và giữa những biến đổi mau lẹ, điều cần thiết là kinh nguyện tín thác phải là linh hồn của công tác tông đồ. Để sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô được vang dội thật rõ ràng và đầy sức sinh động, điều cấp thiết là lời sự sống phải âm vang trong các tâm hồn một cách hài hòa và có sức thu hút. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu canh tâm tuân hồn qua việc nguyện gẫm, quy hướng về sự chiêm niệm nhân tính cực thánh của Chúa Kitô như con đường duy nhất để tìm thấy vinh quang Thiên Chúa.
Vatican. Hôm qua, 16 tháng 7, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 46, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng 2013 là Phúc cho những người xây dựng hòa bình. Trong thông cáo giải thích về đề tài này, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết, sứ điệp thường niên của Đức Thánh Cha trong bối cảnh phức tạp hiện nay, nhắm khích lệ tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm đối với việc xây dựng hòa bình. Vì thế, sứ điệp sẽ bao gồm ý niệm đầy đủ và đa diện về hòa bình, đi từ con người, hòa bình nội tâm và hòa bình bên ngoài, để rồi nêu bật sự cấp thiết về mặt nhân loại học, bản chất và ảnh hưởng của chủ thuyết hư vô và các quyền căn bản của con người, trước tiên là tự do lương tâm, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Ngoài ra, sứ điệp sẽ trình bày một suy tư dưới khía cạnh luân lý đạo đức về một số biện pháp đang được áp dụng trên thế giới để chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh, sự cấp thiết về giáo dục, cuộc khủng hoảng các cơ chế và chính trị. Trong nhiều trường hợp, đây cũng là cuộc khủng hoảng đáng lo âu về nền dân chủ. Sứ điệp cũng nhắc đến kỷ niệm 50 năm Công đồng chung Vatican II và thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dư thế của Đức Gioan Phaolô II. Theo đó, điều tối thượng vẫn là phẩm giá và tự do của con người, để xây dựng một xã hội phục vụ mỗi người, không kỳ thị một ai, và nhắm tới công ích vốn là nền tảng của công lý và hòa bình đích thực. phúc cho những người xây dựng hòa bình sẽ là sứ điệp thứ 8 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày hòa bình thế giới. Các sứ điệp trước đây của Ngài lần lượt mang tựa đề Hòa bình trong sự thật, Nhân vị con tim của hòa bình, Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình, Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình. Nếu bạn muốn vun trồng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên. Tự do tôn giáo, con đường hòa bình, giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình.
Econ, giám mục Williamson bị Đức cha Bernard Feley bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X loại khỏi tổng tu nghị của huynh đoàn nhóm tại làng Econ, Thụy Sĩ trong những ngày qua. Giám mục Williamson người Anh là một trong bốn giám mục được Đức cố tổng giám mục Marcel Lefebvre và người Pháp truyền chức bất hợp pháp hồi cuối tháng 6 năm 1988. Cả bốn đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giải vạ tuyệt thông trong thời gian qua. Tuy nhiên, giám mục Williamson đã gây tranh luận lớn trong công luận vì đã phủ nhận số người Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại ở trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan và chống lại dự án tái hiệp nhất của huynh đoàn Thánh Pio X với Tòa Thánh. Quyết định của Đức cha Feley đã được sự ủng hộ của 29 phiếu thuận, 9 phiếu chống trong tổng số 40 tham dự viên tổng tu nghị của huynh đoàn Thánh Pio X. Hiện nay, người ta chưa biết gì về những quyết định khác được thông qua trong tổng tu nghị này, đặc biệt là việc huynh đoàn này có chấp nhận hay không những điều kiện của Tòa Thánh để được tái hiệp nhất. Thông cáo chính thức của huynh đoàn phổ biến hôm 11 tháng 7 vừa qua khẳng định rằng tổng tu nghị này cho phép Đức cha Bernard Feley bề trên tổng quyền trình bày tình trạng quan hệ của huynh đoàn với Tòa Thánh và thu thập ý kiến của các thành viên tổng tu nghị về vấn đề này. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí huynh đệ đượm tình thân mật. Tòa Thánh yêu cầu huynh đoàn Thánh Pio X chấp nhận các giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II và nếu hiệp nhất thì huynh đoàn có thể trở thành một giám hạt tổng nhân trong giáo hội Công giáo. Tổng tu nghị của huynh đoàn này kết thúc hôm 14 tháng 7 vừa qua và chỉ có một thông cáo ngắn được công bố. Qua đó huynh đoàn cảm tạ Thiên Chúa vì sự đoàn kết trong những ngày làm việc. Đức giám mục Feley cảm ơn các linh mục và tín hữu đã xuất sáng cầu nguyện cho tổng tu nghị.
Sao Paulo, Hội đồng giám mục Brazil thành lập một đường dây điện thoại nóng chống tham nhũng nhân dịp cuộc bầu cử hành chánh tại bang Pará ở miền Amazonia vào tháng 10 năm nay. Cha Flavio Giovenale, tổng thư ký miền Amazonia của Hội đồng giám mục Brazil nói rằng, đường dây điện thoại nóng là một dụng cụ dân chủ, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành hợp pháp. Tại bang Pará, trong quá khứ đã xảy ra những vụ mua bán lá phiếu và vận động tranh cử bất hợp pháp. Sáng kiến của Hội đồng giám mục Brazil được thi hành trong sự cộng tác với chính quyền tuyển cử địa phương. Hội đồng giám mục Brazil thực hiện công tác này qua việc tuyển mộ những người thiện nguyện. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2008 và 2010, chính quyền bầu cử cũng đã thiết lập các đường dây điện thoại nóng để đón nhận lời tố cáo những vụ gian lận và bất hợp pháp trong cuộc tuyển cử. Nguyên trong năm 2010, có hơn 300 vụ tố cáo thuộc loại này. Một đại diện chính quyền tuyển cử bang Pará chào mừng sự dấn thân của Hội đồng Giám mục Brazil trong lĩnh vực này. Sự hiện diện của giáo hội ở các nơi trong bang là một ưu điểm quan trọng trong các hoạt động chống bầu cử gian lận. Trong quá khứ, Hội đồng Giám mục Brazil cũng đã dấn thân cổ võ ban hành đạo luật cấm những nhà chính trị tham ô không được ra tranh cử. Luật này được gọi là luật về tư pháp lý lịch trong sạch.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần mãn nhiệm của Tòa Thánh tại Israel và tại đảo Chypre, khẳng định rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 là một hoạt động mục vụ, chứ không có tính cách chính trị. Trong cuộc nói chuyện với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Franco cũng là khâm sứ Tòa Thánh tại các lãnh thổ của người Palestine, nói rằng ai nghĩ Đức Thánh Cha sẽ đề ra một chương trình chính trị để giải quyết xung đột tại Trung Đông, thì họ sẽ bị thất vọng. Đức Sứ Thần nói, Đức Thánh Cha sẽ công bố tông huấn được soạn thảo dựa trên 44 đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi tháng 10 năm 2010, nhấn mạnh đến các nguyên tắc trong giáo huấn xã hội công giáo, đặc biệt là sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha sẽ khích lệ các tín hữu Kitô thăng tiến bầu không khí hòa bình và hòa giải, trong đó dĩ nhiên người ta có thể tìm được những giải pháp đúng đắn về chính trị. Đức Thánh Cha cũng sẽ mời gọi tăng cường tình hiệp thông giữa các giáo hội công giáo thuộc nghi lễ khác nhau, cũng như giữa tất cả các giáo hội Kitô trong vùng. Đó là con đường duy nhất có thể đi theo. Chỉ như thế, cộng đồng Kitô giáo mới có thể ảnh hưởng tích cực trên tình trạng tại Thánh Địa và đóng góp cho việc giải quyết những vấn đề đang đè nặng trên vùng này. Cũng trong cuộc nói chuyện với các đại diện của tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ, Đức Sứ Thần Franco lấy làm tiếc mà nhận định rằng sự xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông không liên hệ tới các lý do tôn giáo, nhưng là chính trị. Bao lâu cuộc xung đột giữa Ả Rập và Israel không được giải quyết, thì các tín hữu Kitô còn tiếp tục di cư ra khỏi miền này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel theo hai vị đại sứ liên hệ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, 75 tuổi, đã mãn nhiệm vụ 7 năm làm sứ thần tòa thánh tại Israel, kiêm khâm sứ tòa thánh tại các lãnh thổ của người Palestine. Cũng vậy, đại sứ Israel cạnh tòa thánh ông Mordecai Levi, 64 tuổi, đã mãn nhiệm vụ sau 4 năm rưỡi ở Roma. Ông gia nhập ngành ngoại giao của Israel từ năm 1975, đã từng phục vụ tại các sứ quán ở Bonn và Berlin bên Đức, Stockholm, Thụy Điển, rồi làm đại sứ tại Thái Lan trong 4 năm, trước khi làm cố vấn cho Tòa thị chính Jerusalem về các cộng đồng tôn giáo, rồi được bổ làm đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh hồi năm 2008. Nhân dịp mãn nhiệm, hai vị đã dành cho giới báo chí các cuộc phỏng vấn về hiện tình quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel, những bước thăng trầm trong thời gian qua và viễn tượng tương lai, đặc biệt là vấn đề ký kết một hiệp định giữa Israel và Tòa Thánh về vấn đề thuế khóa và tài chánh của giáo hội công giáo tại Israel. Một cuộc thương thuyết dài dẳng từ 13 năm qua, chiếu theo hiệp định cơ bản đã được ký kết trước đó giữa hai bên. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Dinh Tông Tòa ở Vatican. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh làm trưởng đoàn, và phái đoàn Israel do ông Dani Ayelung, Thứ trưởng Ngoại giao làm trưởng đoàn. Mỗi phái đoàn có khoảng 90 người. Thông cáo chung kết cho biết trong bầu không khí suy tư và xây dựng, Ủy ban đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể tiến tới việc ký kết hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài chánh của giáo hội công giáo ở Thánh Địa. Cả hai bên đồng ý về những bước tiến cần thực hiện trong tương lai và ấn định khóa họp toàn thể tới sẽ vào ngày 6 tháng 12 năm nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Israel. Trong cuộc phỏng vấn hôm 11 tháng 7 dành cho giới báo chí cạnh Tòa Thánh, Đại sứ Levi cho biết hiệp định vừa nói có thể được ký kết trong khóa họp toàn thể ngày 6 tháng 12 năm nay của Ủy ban song phương Israel và Tòa Thánh. Ông nói: "Tôi rất tin tưởng về việc có thể kết thúc sớm hiệp định này, và tôi không phải là người duy nhất nói điều đó mà cả các nguồn của Vatican nữa. Những tiến bộ đã xảy ra gần đây, các điểm chưa được giải quyết liên hệ chủ yếu tới các khía cạnh pháp lý, chứ không phải là vật chất và cũng không phải là thiết yếu."
Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Antonio Franco tỏ ra dè dặt hơn ông đại sứ. Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại từ Jerusalem, Ngài cho biết vẫn còn có nhiều điểm còn tồn động và hai bên, Israel và Tòa Thánh, chưa đạt tới một quan điểm chung. Đức Tổng Giám mục nói, vì thế tôi không nghĩ rằng hiệp định có thể ký trước tháng 12 năm nay. Hơn kém chúng tôi đồng ý về nội dung cơ bản của hiệp định, nhưng một số vấn đề còn chia rẽ giữa hai bên, không kể thời gian cần thiết để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Do Thái. Việc dịch này chắc chắn cũng phải mất một thời gian, rồi cũng phải đợi các nhà ngoại giao mới được bổ nhiệm và nhận chức. Về phần tôi sẽ ở lại thánh địa một thời gian nữa để theo dõi hồ sơ này. Các nơi thánh vẫn là một trong những điểm tế nhị nhất là nhà tiệc ly. Điều chắc chắn là, trái với những gì người ta có thể đọc thấy trên báo chí, tòa thánh tuyệt đối không từ bỏ việc yêu cầu Israel trả lại nhà tiệc ly, nơi đây là tu viện đầu tiên của dòng Francisco ở Jerusalem. Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Mordechai Levi cho biết, nhà nước Israel đã quyết định cấp thị thực cho những người có hộ chiếu ngoại giao của tòa thánh mà không cần có sự kiểm soát hoặc thẩm vấn thêm. Theo ông, biện pháp như thế đối với tòa thánh là một trường hợp duy nhất, nghĩa là không một ai nếu không sinh ra trong một nước mà họ mang hộ chiếu, có thể được hưởng sự dễ dàng hành chánh như vậy, dù người mang hộ chiếu ngoại giao tòa thánh đến từ một nước thù địch của Israel như Syria chẳng hạn. Đại sứ Levi cũng trả lời với báo chí về vấn đề những người thuộc huynh đoàn Thánh Pio X có thể tái hiệp nhất với giáo hội công giáo. Ông tỏ ra tin tưởng về lập trường của tòa thánh về quan hệ với thế giới Do Thái và đồng thời cũng chào mừng việc Đức Thánh Cha mới đây đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Augustin Di Noia, dòng Đa Minh người Mỹ, làm phó chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, về các tín hữu công giáo thủ cựu. Ông đại sứ nhận xét rằng, khi bổ nhiệm, Tòa Thánh nhắc đến những quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Do Thái, và đây là điều thật đúng.
Theo thông lệ, Đức Thánh Cha vẫn tiếp các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh trước khi họ rời nhiệm sở. Đại sứ Mordecai Levi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến như vậy khi ông đến từ giã. Nhân dịp này, Ngài đã hỏi ông về tình hình cuộc thương thuyết trong Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel. Ông kể lại với giới báo chí, quan hệ ngoại giao đã được thực hiện nhất là qua những cử chỉ đầy ý nghĩa, và cử chỉ ý nghĩa nhất của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là giải tỏa lời cáo buộc người Do Thái đã gây ra cái chết cho Đức Kitô trong lịch sử Đức Giêsu thành Nazareth, bộ sách mà Đức Giáo Hoàng đã viết. Ngay sau đó, Thủ tướng Bibi Netanyahu đã muốn mừng Đức Giáo Hoàng với một cây ô liu, một biểu hiệu quan trọng của tình bạn. Đại sứ Levi cũng nhắc lại nhiều biến cố thăng trầm trong quan hệ giữa Do Thái và Công giáo. Ông nhận xét rằng, sự hòa giải lịch sử giữa hai tôn giáo, Công giáo và Do Thái, là một tiến trình dài, đang tiến hành và có những lúc đầy ý nghĩa, như cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Israel năm 2009, cuộc viếng thăm của Ngài tại Hội đường Do Thái ở Roma năm 2010, ít lâu sau khi Tòa Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Giáo Hoàng Pio XII, những tiến bộ trong lĩnh vực thuế khóa trong cuộc thương thuyết về hiệp định, sự đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực ngoại giao cho các nhà ngoại giao của Vatican, nhưng nhất là Đức Giáo Hoàng đã tháo bỏ trách nhiệm của người Do Thái về việc đóng đinh Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng Ratzinger đã chứng tỏ tình bạn đối với người Do Thái. Đại sứ Levi cũng nhắc đến những vấn đề đã gây ra tranh luận hoặc là những lúc căng thẳng thực sự giữa hai tôn giáo dưới thời Đức Biển Đức 16, nhưng ông nhắc lại các biến cố đó với giọng hòa dịu, ví dụ về việc tái du nhập trong sách lễ Latin kinh nguyện ngày thứ sáu tuần thánh cầu cho người Do Thái, tuy có sửa đổi. Đại sứ nói, chúng tôi không được can thiệp vào kinh nguyện của Công giáo, và Công giáo cũng không được can thiệp vào kinh nguyện của chúng tôi, vì trong cả hai đều có những điểm tranh luận. Ngoài ra tôi không dùng từ bài Do Thái nhiều quá, vì đã bị lạm phát.
Về phần Đức Tổng Giám mục Antonio Franco, nhìn lại thời gian 7 năm làm sứ thần tòa thánh tại Israel, Ngài nói, thời kỳ ấy đã có những lúc đau thương như cuộc hành quân chì cứng của Israel tại miền Gaza hồi mùa đông năm 2009, nhưng cũng có những lúc rất khẩn trương với những biến cố như cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Thánh Địa. Đó là một cuộc viếng thăm được chuẩn bị với nhiều khó khăn. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc đến những lúc dễ dàng và những lúc khó khăn trong công việc của Ngài về phương diện thực hành và về mặt hành chánh, trong việc nhà nước Israel cấp thị thực nhập cảnh và cư trú cho các nhân viên của giáo hội công giáo. Có những lúc rất dễ, nhưng cũng có lúc rất khó khăn. Đàng khác, từ 10 năm nay, tức là từ năm 2002, các nhân viên của giáo hội công giáo không còn được bảo hiểm xã hội ở Israel nữa. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi cũng gặp khó khăn về các trường công giáo tại Israel. Các trường này được nhà nước Israel trợ giúp, nhưng cũng phải trả rất nhiều thuế và phí tổn. Vì thế, học phí trở nên quá đắt đỏ đối với các tín hữu Kitô địa phương. Do đó, chúng tôi phải hoạt động để các học sinh có thể kiếm được học bổng. Một vấn đề khác cũng được đề cập tới trong cuộc phỏng vấn, đó là trong thời gian qua, Viện Bảo tàng Yad Vashem ở Jerusalem về cuộc diệt chủng Do Thái đã thay đổi ghi chú về vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thời Thế chiến thứ hai. Ghi chú trước đây kịch liệt phê bình Ngài vì đã không lên tiếng công khai bênh vực người Do Thái. Nhưng ghi chú vừa được sửa đổi và có phán đoán tương đối nhẹ nhàng hơn. Dầu vậy, việc thay đổi ghi chú này cũng gây ra tranh luận. Chẳng hạn, Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma cho rằng Viện Yad Vashem đã chịu áp lực của Vatican để thay đổi như vậy, một sự thay đổi ghi chú không nên làm. Về vấn đề này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, chúng tôi có một cái nhìn về hoạt động của Tòa Thánh trong thời Thế chiến thứ hai, không phải là cái nhìn được trình bày trên bản ghi chú trước đây ở Viện Yad Vashem, và quan điểm của Tòa Thánh cũng không tương ứng với ghi chú hiện nay tại viện này, tuy rằng sự thay đổi như thế là một bước tiến đầu tiên dẫn đến một sự đối thoại thanh thản hơn về vấn đề này và để có một sự hiểu biết bao quát hơn. Ngay từ khi khánh thành Viện Yad Vashem với bản ghi chú về vai trò của Đức Pio XII, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh đã bày tỏ sự bất đồng ý kiến, nhất là về phương diện lịch sử thời kỳ ấy. Từ sau đó, sự cộng tác được gia tăng. Ít lâu trước cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Thánh Địa hồi tháng 3 năm 2009, đã diễn ra tại Viện Yad Vashem một khóa hội thảo làm việc với sự tham dự của các sử gia, trong đó có nhiều người bênh vực quan điểm của Tòa Thánh. Đó là một lúc quan trọng. Dần dần ý thức về sự thay đổi chín mùi mà không liên hệ tới bất kỳ áp lực nào về phía Tòa Thánh. Đại sứ Mordechai Levi gia nhập ngành ngoại giao của Israel từ năm 1975, đã từng phục vụ tại các sứ quán ở Bonn và Berlin, bên Đức, Stockholm, Thụy Điển, rồi làm đại sứ tại Thái Lan trong 4 năm, trước khi làm cố vấn cho Tòa Thị Chính Jerusalem về các cộng đồng tôn giáo.
Vừa rồi là bài viết về quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel theo hai vị đại sứ liên hệ. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại một chứng tá tha thứ Kitô.
Anna Maria Gatti là một nữ ký giả tuần báo Città Nuova thành mới do phong trào tổ ấm chủ trương. Trong số mới ra gần đây, tuần báo này đã cho đăng một chứng tá lòng tha thứ Kitô giữa hai người bạn học cùng lớp ngày xưa do nữ ký giả Gatti thu thập. Chị viết, đây là một câu chuyện thật đã xảy ra, nhưng vì lý do riêng tư, xin chỉ gọi hai nhân vật trong cuộc bằng tên Maria và Eva. Maria và Eva là hai người bạn cùng lớp, nhưng trong khi Maria chăm chỉ học hành và thân ái với người khác, thì Eva lại kiêu hãnh về tài sắc của mình, chế nhạo bạn là con mọt sách, lúc nào Eva cũng sẵn sàng nhảy sổ vào các bạn để phê bình, chỉ trích, để chia năm xẻ bảy, xúi người này chống lại kẻ khác. Maria rất thường bị Eva xem là tiêu điểm chỉ trích chế giễu của mình, chỉ vì tính tình dịu hiền và yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng giúp đỡ bè bạn trong việc học hành hay tâm sự. Các bài làm được điểm cao của Maria cũng bị Eva đem ra nhạo báng, làm trò chế giễu trước bạn bè. Tuy nhiên, khi bố của Eva bị tai nạn xe hơi trầm trọng, Eva rơi vào tình trạng khủng hoảng, thì chính Maria đã huy động các bạn bè luôn ở sát cạnh nàng để ủy lạo và nâng cao tinh thần. Cơn khủng hoảng qua đi, thì chứng nào trở về tật ấy, Eva lại tiếp tục nhạo báng mọi người như cũ. Việc này đã làm cho kỷ niệm thời trung học về Eva của Maria mang một màu ảm đạm chua chát, tuy rằng Maria không oán hận hay thù ghét gì ai cả. Hết bậc trung học, lớp bạn cũ tan tác, kẻ lên đại học, người bỏ đi làm kiếm sống. Maria đi theo ngành đại học và dần dần kỷ niệm chua chát về cô bạn gái Eva ngày xưa lui vào trong dĩ vãng. Maria vui sống hiện tại trong an bình và vun trồng quyết tâm sống hiệp nhất cùng yêu thương tha nhân. Một vài lần, Maria có nghe loáng thoáng rằng Eva cũng đang học đại học tại một nơi nào đó cách xa nhà. Thế rồi một hôm, chuông điện thoại nhà Maria réo vang. Khi bắt điện thoại, Maria bỗng nghe giọng nói của Eva vang lên trong ống nói. Kỷ niệm không đẹp từ quá khứ ào trở về hiện tại, dâng vị chua chát tràn đầy môi miệng. Từ đầu dây bên kia, Eva hỏi xin gặp mặt Maria một lần vì có chuyện cần nói. Hai người hẹn gặp nhau hôm sau tại một quán cà phê khu vực trung tâm thành phố. Trong khi chờ đợi, Maria cảm thấy bức rứt, bất ổn, không tập trung tinh thần vào việc gì được cả. Tâm trí lúc nào cũng quay về quá khứ và đầu óc vấn vương câu hỏi, không biết nó muốn gì nơi mình bây giờ. Và rồi giờ phải đến, đã đến. Trước quán cà phê sang trọng ở trung tâm thành phố, hai người bạn cũ gặp lại nhau. Thời gian chợt như dừng lại. Để rồi lui vào quá khứ, vượt qua mấy năm dài để trở về bầu khí khó thở của ngôi trường cũ. Eva bắt tay bạn cũ và thì thầm, cảm ơn bạn đã đến gặp mình nghe. Hai người ngồi xuống bàn, Maria có cảm tưởng như đang ở trong một giấc mơ, vị chua chát của những lần gặp gỡ quá khứ trở lại trên đầu môi chót lưỡi. Thế nhưng khác với quá khứ, giọng nói của Eva không còn hách dịch chế nhạo nữa. Trái lại hình như mang vẻ năn nỉ và hơn nữa có một chút xúc động nào đó. Eva nói, chắc bạn đang tự hỏi tại sao mình lại muốn gặp bạn sau bao nhiêu năm phải không? Suốt mấy năm trung học, mình biết là đã không xử sự tốt với bạn. Mình biết là đã làm bạn đau khổ nhiều. Nhưng hôm nay mình muốn gặp bạn để xin bạn tha thứ lỗi lầm cho mình. Maria không thể tin được điều vừa nghe. Lẽ nào chỉ có thế thôi? Giữ nguyên thế thủ, Maria nói với bạn. Điều gì đã xảy ra cho bồ vậy? Thế là Eva bắt đầu kể chuyện đời mình và nói. Bây giờ mình có cảm tưởng như lột xác thành một con người mới. Bạn biết không, mình may mắn được gặp một số bạn bè chân chính đã mở mắt cho mình biết là có thể bắt đầu lại từ đầu. Mình đã khám phá ra rằng trong mỗi người chúng ta đều có Chúa Giêsu sống ẩn náu trong đó. Trong danh Chúa và nhờ danh Chúa, mình đang tìm cách nối kết lại mối dây quan hệ với tha nhân, và chính vì thế, mình cần đến sự tha thứ chân thành của mọi người hơn bao giờ hết. Eva ngước mắt, nhìn thẳng vào bạn cũ, nói tiếp, đó cũng là lý do khiến mình cần phải xin bạn tha thứ. Trong đôi mắt Eva, Maria thấy long lanh ướt lệ và một tia nhìn khẩn khoản nài xin. Cơn gió mát rượi mùa xuân chợt thổi qua con tim, làm Maria cảm thấy bình an lạ thường. Đưa tay, cầm lấy tay Eva, Maria nói, mình sẵn sàng tha thứ cho bạn đó, Eva. Buổi chiều hôm ấy trở về nhà, Maria cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và thanh thản, hình như sự tha thứ ấy cũng đã gột rửa mọi nhức nhối chua chát hẳn sâu trong hồn từ bao năm qua. Hình như hòa bình phải bắt nguồn từ chính trong bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về kinh tạ ơn trong thánh lễ cho mọi hoàn cảnh.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói trong bài trước, ngoài bốn kinh tạ ơn đã có cho các ấn bản sách lễ Roma năm 1970, ấn bản năm 2002 còn thêm hai kinh tạ ơn giao hòa và kinh tạ ơn cho mọi hoàn cảnh. Đây là đề tài trình bày của bài hôm nay. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu lịch sử của bản văn cũng như nội dung thần học của nó. Lịch sử. Vào cuối năm 1973, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ xin phép Tòa Thánh để soạn một kinh tạ ơn riêng nhân dịp công nghị toàn quốc. Sau khi đã được sự chấp thuận của Bộ Phụng tự ngày 14 tháng 2 năm 1974, bản văn được soạn thảo và đệ trình vào giữa năm đó. Với ý kiến thuận của Bộ Giáo Đức Tin và của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, Bộ Phụng tự đã ban hành bản văn bằng ba thứ tiếng Đức, Pháp, Ý vào ngày 8 tháng 8 năm 1974. Những giáo hội khác ở châu Âu như là Luxembourg, Áo, Pháp, Ý xin tòa thánh cũng được sử dụng ở trong lãnh thổ của mình. Dần dần, các quốc gia khác cũng theo gương đó. Từ năm 1974 tới năm 1987, tòa thánh đã cho phép áp dụng kinh này trên 27 quốc gia với 11 ngôn ngữ khác nhau. Trước sự phổ biến rộng rãi như vậy, tòa thánh quyết định soạn ra một bản văn mẫu bằng tiếng Latin, Editio Typica. Bản văn này được ban hành ngày 6 tháng 8 năm 1991 với tựa đề là Kinh tạ ơn cho những nhu cầu khác nhau. Trên thực tế, tuy là một lời kinh tạ ơn với bốn biến thể, nhưng mà các ấn bản sách lễ đều tách ra thành bốn bản văn khác biệt. Ngoài ra, so với nguyên bản được ban hành năm 1974, thì thứ tự của các bản văn cũng thay đổi. Thực vậy, vào lúc soạn thảo nhân dịp công nghị, tiếng Pháp là Synod, theo ngôn ngữ Hy Lạp Synodos có nghĩa là cùng đi hoặc là đồng hành. Chủ đề chính của kinh tạ ơn là Đức Kitô đồng hành với chúng ta là hội thánh lữ hành trên trần gian. Với thứ tự các đề tài như thế này. 1. Thiên Chúa hiện diện trong cuộc lữ hành với chúng ta. 2. Đức Kitô là đường và là kẻ đồng hành. 3. Yêu thương là quy luật hành trình đi theo Đức Kitô. 4. Việc quy tụ tất cả mọi người hiệp nhất trong nước Chúa như là tận điểm của cuộc lữ hành. Nhưng bản văn Latin xếp lại thứ tự như thế này. 1. Hội thánh trên đường hợp nhất. 2. Thiên Chúa dẫn đưa hội thánh trên đường cứu độ. 3. Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha. 4. Chúa Giêsu đi khắp nơi ban phát ơn lành. Như vậy, đề tài cuối cùng ở trong nguyên bản Thụy Sĩ được là lên đầu tiên, rồi các đề tài 1, 2, 3 trở thành 2, 3, 4. Dù sao, thì ý tưởng nổi bật vẫn được duy trì, đó là cuộc lữ hành. Hội thánh là một cộng đoàn lữ hành tiến về nhà Cha trên trời. Như vậy, kinh tạ ơn này vừa có những yếu tố chung và có thể coi như là một kinh tạ ơn cho những nhu cầu khác nhau, vừa có những yếu tố riêng. Phần riêng bao gồm lời tiền tụng và lời chuyển cầu cho hội thánh sau khi khẩn nài thông hiệp với bốn đề tài khác biệt. Vì vậy, cũng có thể coi như là bốn kinh tạ ơn. Trước hết, chúng ta hãy nghiên cứu những yếu tố chung. Trong bài tới, chúng ta sẽ phân tích các chủ đề riêng. Những yếu tố chung. Cấu trúc của kinh tạ ơn dựa theo một khuôn mẫu với thứ tự các yếu tố được kể ra trong quy chế tổng quát của sách lễ Roma. Ngôn ngữ mang màu sắc hiện sinh dựa theo giọng văn của hiến chế vui mừng và hy vọng, mô tả sứ mạng của hội thánh trên thế giới. Các yếu tố chung bắt đầu với kinh sau chúc tụng Post Sanctus với câu móc nối: Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn luôn hiện diện với họ trên đường đời. Thiên Chúa được tuyên xưng như là đấng yêu thương nhân loại, Amator Hominum, đấng thánh, Sanctus, đấng đáng chúc tụng, Benedictus, bởi vì luôn hiện diện giữa loài người. Một hình thức hiện diện đặc biệt được gợi lên từ quan cảnh của Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmaus để giải thích sách thánh và bẻ bánh cho họ. Việc trích dẫn đoạn văn này mang lại nhiều sắc thái cho buổi cử hành thánh lễ. Thứ nhất, thánh lễ gồm có hai phần liên kết với nhau, đó là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Thứ hai, Đức Kitô hiện diện ở giữa chúng ta như là đấng phục sinh. Thần học đã nói nhiều đến liên hệ giữa thánh lễ và mầu nhiệm thập giá, nhưng mà chưa nhấn mạnh đủ đến mối liên hệ giữa thánh lễ và mầu nhiệm phục sinh. Thánh lễ không chỉ gợi lại bữa tiệc ly, mà còn nói tới bữa tiệc của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ, loan báo bữa tiệc cánh chung trong nước trời. Thứ ba, hội thánh là đoàn dân lữ hành, cùng với Chúa Giêsu là đường, là sự thật với lời Chúa và sự sống với mình Chúa. Kinh Epiclesis khẩn nài thánh hiến. Nội dung của kinh khẩn nài là biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Trong nguyên bản Thụy Sĩ, thì xin cho việc biến đổi này làm cho Đức Kitô hiện diện ở giữa chúng con. Một kiểu nói mang tính tương quan liên chủ thể hơn. Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với các môn đệ như vừa mới nhắc trên đây. Trình thuật thiết lập bí tích. Việc thiết lập bí tích diễn ra hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết. Những lời này trích lại từ thánh thi Pange Lingua của thánh Thomas Aquino, In Supreme Nocte Cene. Khi cầm lấy bánh, thì trình thuật dùng động từ dâng lời chúc tụng, Benedixit. Còn khi cầm lấy chén rượu, thì trình thuật dùng động từ dâng lời tạ ơn, Gracias Egit. Tưởng niệm và dâng hiến. Kinh tạ ơn này diễn tả việc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua với một ngôn ngữ cụ thể. Cha đã đưa người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên khổ giá đến vinh quang phục sinh và đặt người ngự bên hữu cha. Một cách tương tự như vậy, trong nguyên bản Thụy Sĩ, ý nghĩa của hy lễ được diễn tả như là Đức Kitô mở đường cho chúng ta đến với Chúa Cha. Hiến lễ này được đặt tên là công trình yêu thương của Cha được trao cho hội thánh, để rồi hội thánh là tiến dâng lên Cha như là bánh ban sự sống và chén phúc lành. Khẩn nài thông hiệp. Hiệu quả của sức mạnh thánh thần tình yêu là cho chúng ta được kể vào số các chi thể của con Cha. Sự hiệp nhất giữa các chi thể của hội thánh sẽ còn được khai triển trong những lời chuyển cầu cho hội thánh riêng cho mỗi chủ đề. Kết thúc. Sau lời chuyển cầu cho hội thánh, những yếu tố chung cho kinh nguyện tạ ơn này là: trước hết, cầu nguyện cho những người đã qua đời, bao gồm những người đã an nghỉ trong Đức Kitô, nghĩa là các Kitô hữu, cũng như tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Cha biết lòng tin của họ. Nói tới ơn cứu độ phổ quát, xin Chúa tiếp nhận họ vào ánh sáng tôn nhan. Kế đó là cầu nguyện cho những người hiện diện được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi được sống mãi với Chúa, để mà ca ngợi và tán dương Chúa cùng với Đức Trinh Nữ Maria và các thánh. Đó là những yếu tố chung cho tất cả bốn mẫu thức. Những yếu tố riêng của mỗi mẫu thức được khai triển trong kinh tiền tụng và trong lời chuyển cầu cho hội thánh, xoay quanh bốn đề tài sau đây. Hình thức thứ nhất mang tựa đề là hội thánh trên đường hợp nhất. Nếu muốn dịch sát với tiếng Latin thì phải nói hội thánh tiến tới trên đường hợp nhất. Hội thánh được ví như là một đoàn lữ hành, một gia đình sát cánh với nhau trên quãng đường dài. Ý tưởng chính muốn nêu bật là sự hợp nhất của dân Chúa. Hình thức thứ hai mang tựa đề Thiên Chúa dẫn đưa hội thánh trên đường cứu độ. Ý tưởng chính là đề cao Thiên Chúa như là đứng dìu dắt hội thánh qua dòng lịch sử. Hình thức thứ ba mang tựa đề Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha. Trong khi mà hình thức thứ nhất nói tới hội thánh như đoàn dân lữ hành và hình thức thứ hai đề cao Thiên Chúa như là dẫn dắt hội thánh, hình thức thứ ba tập trung chú ý vào Chúa Giêsu là đứng trung gian giữa Thiên Chúa với nhân loại. Sau cùng, hình thức thứ 4 mang tựa đề Đức Giêsu đi khắp nơi ban phát ơn lành. Trong mẫu thức thứ 4, hội thánh ý thức rằng mình đang hoạt động trong một thế giới với nhiều vấn đề phức tạp. Trong bối cảnh đó, hội thánh tìm thấy sự khích lệ nhờ sự hiện diện của Đức Kitô đến tiếp tục bày tỏ lòng thương xót và tri ân đối với những người đau khổ. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi tính chất thời sự của việc cải tổ dòng Cát Minh và Ngài mời gọi các tín hữu noi gương Thánh nữ Teresa Avila canh tân đời sống nội tâm. Cũng tin Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 46 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng 2013 là Phúc cho những người xây dựng hòa bình. Jerusalem, Đức Tổng giám mục Franco, sứ thần mãn nhiệm của Tòa Thánh tại Israel khẳng định rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Liban từ 14 đến 16 tháng 9 là một hoạt động mục vụ chứ không có tính cách chính trị.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.